Luận về lập mệnh. Phương pháp sửa lỗi. Phương pháp tích thiện. Lợi ích khiêm cung. Học tập chia sẻ Liễu Phàm Tứ Huấn, thầy Thái Lợi Húc chủ giảng, Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia, ngày 5 tháng 3 năm 2012 đến 23 tháng 1 năm 2013. Tập 5A. Các vị trưởng bối, các bạn, xin chào mọi người. Tôi thấy có mấy bạn hình như là mặc đồ đi làm tới đây. Không biết là đã ăn cơm tối chưa? Nếu như mọi người học tập tới nỗi cơm tối cũng quên ăn, như vậy thì không được đâu. Cơm thì vẫn phải ăn. Không ăn sợ hại sức khỏe. Khổng Tử nói, Ngài nỗ lực quên ăn, vui vẻ quên sầu, đọc sách tới nỗi quên ăn quên ngủ. Có thái độ hiếu học như vậy, cách trí huệ không xa nữa. Hiếu học gần với trí. Hiếu học là hết sức then chốt, bởi vì học như lái thuyền ngược dòng, không tiến ắt lùi. Cho nên chỉ có thể nỗ lực phấn đấu tiến lên, tuyệt đối không thể giải đãi, hễ giải đãi sẽ bị thoái lui. Người xưa có để lại một câu cho chúng ta, 3 ngày không đọc sách, mặt mày đáng ghét, khí chất sẽ cứ mãi tuột dốc. Bây giờ chúng ta không đợi được 3 ngày. Nửa ngày không đọc sách, nửa ngày không nghĩ tới những giáo huấn kinh điển này, có thể nóng tính, tâm trạng sẽ kéo tới. Rảnh rỗi thì thường đọc kinh, đừng suy nghĩ lung tung. Thường đọc kinh, sau này những câu kinh này quen thuộc rồi, lúc nào cũng có thể khởi dậy quán chiếu. Hiếu học quan trọng, có thể cách trí huệ ngày càng gần. Sớm một chút có trí huệ có tốt không? Tốt. Còn cái quý vị không đợi quý vị, quý vị sớm một ngày có trí huệ, chúng liền có phước báo. Chúng có thể hiểu lý, chúng sẽ biết hành thiện. Kể cả những người có duyên với quý vị sớm một ngày có trí huệ, quý vị sẽ có thể lợi ích cuộc đời của họ. Lực hành gần với nhân. Người rất nỗ lực, người rất dụng công, động lực của họ tới từ đâu? Tâm từ bi, tâm lợi nhân. Chúng ta xem trong Liễu Phàm Tứ Huấn, luận về lập mệnh là phần chủ yếu nhất, lớn nhất. Tức là tiên sinh Liễu Phàm gặp được thiền sư Dân Cốc. Chúng ta cảm thấy thiền sư Dân Cốc rất từ bi, tuần tự dẫn dắt, chỉ dạy tiên sinh Liễu Phàm, giúp cho ông hiểu được tất cả phước điền không rời gan tấc, đều phải sửa sai từ trong tâm, mới có thể thay đổi vận mệnh của ông. Tiếp theo, dẫn dắt ông, hỏi ông. Khổng tiên sinh tính số cho ngươi ra sao? Khổng tiên sinh lấy số chung thân ra sao? Ta thực tình nói rõ. Tiên sinh Liễu Phàm đầu đuôi ngọn nguồn nói với thiền sư Dân Cốc. Thiền sư Dân Cốc nghe xong biết được trong số mệnh ông không thi đậu cử nhân, không thi đậu công danh, trong số lại không có con trai, không con nối dõi, không có hậu thế. Tiếp theo hỏi một câu rất có trí huệ. Ngài hỏi lại ông: ngươi cảm thấy số ngươi có thể thi đậu công danh không? Dân cốc rằng ngươi tự xét có thể thành công khoa cử, có con nối dõi không? Mọi người nghe tới đây, có tự hỏi chính mình có thể hạnh phúc, phú quý không? Mình có thể trường thọ không? Mình có thể khỏe mạnh không? Có hỏi chính mình không? Sao quý vị lại nhìn tôi như vậy? Đọc sách lúc nào cũng phải cảm thấy mỗi một câu nói đều đang nói về mình, như vậy thọ ích sẽ rất lớn. Ta xét mình khá lâu, cái này tiết trước chúng ta có nói tới. Tiên sinh Điểu Phàm trầm lắng lại đi suy ngẫm. Mình có thể đậu khoa đệ không? Có thể sanh con không? Mọi người một hai tuần này có ở nhà suy ngẫm một chút không? Sau đó liệt ra. Mình có thể đậu khoa đệ không? Có thể phú quý, trường thọ không? Thật ra động tác này là một cơ sở quan trọng nhất để cải tạo vận mệnh. Tức là biết lỗi. Lỗi ở đâu cũng không biết thì không sửa được. Mỗi ngày đều phạm lỗi lầm, đều đang tổn phước thì càng không thể nào có phước báo. Cái này là một quá trình biết lỗi. Và thiền sư Dân Cốc dẫn dắt ông, gợi mở ông để ông tự mình suy nghĩ. Chúng tôi ở Đài Loan thường nghe thấy cha mẹ trưởng bối nói một câu với con cái: con phải khá biết nghĩ. Tôi dịch một chút: con phải biết nghĩ một chút. Phiên dịch chút nữa là phải chững chạc một chút. Đừng có việc gì cũng không biết nghĩ, cứ làm liều một phen. Nhưng trọng điểm tới rồi. Những người làm cha mẹ chúng ta đều dạy con cái phải biết nghĩ một chút. Phải phải chững chạc một chút. Phải suy nghĩ chu đáo một chút. Đừng làm việc tùy tiện. Nhưng chúng ta hỏi lại mình, xin hỏi, chúng ta có thể dẫn dắt con cái nên suy nghĩ, suy ngẫm, tư duy thế nào hay không? Có ở bên chúng không khi chúng xảy ra chuyện? Có dẫn dắt chúng dùng lý trí, dùng trí huệ như thế nào để xử lý sự việc không? Cha mẹ chúng ta có phải bận tới mức căn bản không có thời gian trò chuyện với con cái? Không có thời gian tâm sự, quý vị làm sao dẫn dắt chúng suy nghĩ vấn đề càng chững chạc? Có người cha nói phải bầu bạn cùng con trưởng thành. Ông ấy nghe xong thấy rất có lý, quay về nói: được, tối nay ở cùng con mình nửa tiếng. Kết quả vừa vào phòng sách, điện thoại reng, lại đi ra. Quay lại ngồi 3 phút, reng, rồi lại đi ra. Sau đó con trai ông nói: cha khỏi ở cùng con nữa, cha ra ngoài gọi điện thoại đi. Bầu bạn phải có thành ý. Khi ở cùng với người nhà, điện thoại tắt đi, hoặc là để chế độ rung. Tôi đã từng nghe qua một câu chuyện, tức là có một đứa nhỏ hỏi cha của mình: cha, một ngày cha kiếm được bao nhiêu tiền? Lúc đó người cha nói: tính một chút, một ngày kiếm được bao nhiêu tiền? Đứa con nghe xong: một ngày kiếm nhiều tiền như vậy? Cha, vậy một tiếng đồng hồ cha kiếm bao nhiêu tiền? Người cha đem nói chia ra cho 8 là bao nhiêu tiền. Em nghe xong không nhiều như vậy nữa, em liền rất vui. Kết quả, một thời gian sau, cha em cũng không hiểu rõ. Thằng nhỏ hỏi mình một giờ kiếm bao nhiêu tiền là để làm gì. Sau đó có một hôm, đứa nhỏ này rất vui, trong tay cầm một món tiền. Cậu nói, cha, thời gian này có để dành tiền lẻ, con có thể mua một tiếng đồng hồ của cha. Nói chuyện cùng con không? Lúc đó tôi nghe được câu chuyện này, có thể hiểu được đứa con mong đợi sự bầu bạn của cha cậu ra sao. Điểm này, tôi rất cảm kích cha tôi. Cha tôi làm việc ở ngân hàng, thật ra công việc cũng rất vất vả. Có lúc công việc chưa làm xong, về tới nhà vẫn phải làm. Tôi quen thuộc cảnh ông ngồi tính tiền nhất. Giống như một cái quạt xòe ra như vậy. Tới bây giờ tôi vẫn chưa học được. Cho nên người không có số tính tiền. Cha tôi mặc dù rất bận, nhưng ông hết lòng cho chúng tôi có những hồi ức tốt đẹp khi trưởng thành. Điều đó đối với gia đình rất có lực hướng tâm, sẽ không lang thang ở bên ngoài nữa, thích về nhà. Do cha mẹ đều luôn bầu bạn cho chúng tôi. Nhà của chúng tôi đều là công nhân viên chức, cũng không kiếm được tiền gì. Nhưng cha tôi nhịn ăn, nhịn mặc, mua một cái xe. Hơn nữa là xe người ta đã dùng 10 năm rồi, mới mua xe second hand về. Cả nhà vui mừng hớn hở, mặc dù yên phía sau bị nghiêng. Ba chị em của tôi ngồi rất là vui. Mỗi lần ra ngoài, cha tôi đều bảo chúng tôi đi mua một ít đồ mình thích ăn. Hoan hoan hỷ hỷ đi ra ngoài chơi. Tôi nhớ có một lần tới Quan Từ Lĩnh ở Đài Nam. Cái dốc đó quá cao. Tính năng của xe không tốt. Lên dốc mà bị tuột xuống, cả nhà la lên. Bây giờ nói tới chuyện này, đó đều là ký ức đẹp đẽ. Cha tôi mua cái xe cũ. Nhưng mà anh chị em chúng tôi hoàn toàn hiểu được tâm của cha mình. Tức là để cho chúng tôi có thể hòa hợp vui vẻ, hoan hoan hỷ hỷ ra ngoài chơi. Điều là muốn để lại cho chúng tôi những hồi ức tốt đẹp. Điều này cha tôi không có nói với tôi, nhưng mà chúng tôi cảm nhận được những điều này. Một chút dụng tâm của cha mẹ, tâm con cái rất nhạy cảm, đều có thể cảm nhận được. Chúng ta, người làm cha mẹ, người làm lãnh đạo và cả người làm thầy, giống như Thiền Sư Dân Cốc là người thầy rất tốt. Ngài rất kiên nhẫn, dẫn dắt tiên sinh Liễu Phàm. Tìm ra vấn đề của ông, cải tạo vận mệnh của ông. Hơn nữa, Thiền Sư Dân Cốc công đức vô lượng. Ngài không chỉ lợi ích cuộc đời của tiên sinh Liễu Phàm, Ngài còn lợi ích cho ai? Mọi người bây giờ chẳng phải đều đang đọc Liễu Phàm Thứ Huấn sao? Không có trí huệ của Thiền Sư Dân Cốc, hậu thế chúng ta làm sao truyền lâu như vậy được? Kể cả không có tiên sinh Liễu Phàm thật sự đoạn ác tu thiện, để lại một quyển kinh điển này, hậu thế chúng ta sẽ không có cách nào thọ ích được. Thiền Sư Dân Cốc có huệ nhãn, biết người này sẽ làm thật, cho nên dạy ông nhiều một chút. Nếu không bình thường, Thiền Sư Dân Cốc là cứ lấy bồ đoàn ngồi, rất ít nói. Nếu như trong cuộc đời chúng ta có quý nhân xuất hiện, họ muốn nói nhiều với chúng ta một chút, đều là do chúng ta có thái độ muốn thọ giáo. Thiền Sư Dân Cốc hỏi tiên sinh Liễu Phàm, ông nghe mỗi một câu đều suy nghĩ hết sức thận trọng, không lơ là. Sau đó không che đậy, nói hết toàn bộ, mới để Thiền Sư Dân Cốc chỉ đạo dễ dàng. Những thái độ này đều đáng cho chúng ta học hỏi. Tiếp theo, sau khi tiên sinh Liễu Phàm phản tỉnh, nói rằng không thể vậy, ông cảm thấy mình không thể có được. Tiếp theo, ông đem những suy nghĩ của mình nói ra, đem sự phản tỉnh của chính mình nói ra. Người trong khoa đệ đều có phước tướng, người thi đậu công danh, nhìn có vẻ đều rất có phước báo. Tôi đã từng gặp một ông chủ lớn, mặt của ông rất tròn, giấy tai rất lớn. Dạo này tôi luôn rất cố gắng kéo nó ra. Mọi người xem có lớn thêm chút nào không? Đây là cách làm không có trí huệ. Tướng do tâm sanh, phải hạ công phu từ căn bản mới có trí huệ. Còn một điểm nữa, tay của ông rất là mềm, giống như là sờ vào bông gòn vậy. Người có phước báo, tay rất mềm, lại dày. Bắt tay ông một lần, rất muốn bắt thêm lần nữa. Tại sao? Quý vị bắt tay của người ta rất muốn bắt tay quý vị thêm lần nữa. Quý vị rất có duyên. Thiên thời không bằng địa lợi không bằng nhân hòa. Tất nhiên cái đó đều là người có phước báo mới có tướng mạo như vậy. Tướng mạo có thể thay đổi, có thể tu được. Và bản thân của ông phản tỉnh người ta đều có phước tướng, nhưng ông phước bạc. Nếu người khắc nghiệt, phước sẽ bạc. Khắc nghiệt, quý vị coi vách núi, nó không mọc được một số loại thực vật, cũng đều là khá hiểm trở. Giống như người nói chuyện luôn rất khắc nghiệt, cái đó là phước bạc. Vậy sẽ có tướng mạo thế nào? Tướng mạo cũng giống như tôi, tức là không có thịt gì hết, mặt cũng khá là ốm. Tôi đang nói tôi, không phải nói mọi người nha. Nếu như sau khi nói rồi, chúng ta cũng cố gắng. Tất nhiên, tất cả những đạo lý chúng ta nói đều là cho chính mình nghe. Quý vị đừng có ngày mai tới công ty, anh phước bạc, mặt ốm o thế này. Đó là Thái Lệ Húc nói. Quý vị đừng có bán đứng tôi. Chúng ta hôm nay đóng cửa lại, người trong nhà kiểm điểm lại một chút. Còn một số người họ ốm là gì sao? Người như Khổng Minh, gọi là cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi. Tức là những việc họ lo nghĩ quá nhiều, tiêu hao tinh khí quá nhiều. Và đây cũng là một tình hình. Mọi người không được dơ đũa cả nắm. Cho nên nếu như chúng ta rất là ốm, có thể phản tỉnh một chút, có phải là quá khắc nghiệt không? Khắc nghiệt hay không, hỏi người bên cạnh là biết ngay. Nếu như người ta nhìn thấy chúng ta là bị áp lực, chắc chắn là khắc nghiệt. Có một câu cách ngôn nói rằng, tạo vật sở kỵ. Viết khắc, viết xảo, dạng loài tương cảm. Dĩ thành dĩ trung. Tạo vật trời đất, những điều chúng kiên kỵ là gì? Khắc nghiệt. Ông trời có đức hiếu sanh, quý vị không thể nghịch trời hành động. Từ xảo này là gì? Giở trò láo cá, nói năng chua chát, khiến cho người ta không có chỗ nương thân, đi đều rất không tốt. Khắc nghiệt trong công việc, sự xử sự của chúng ta phải thường đi quán chiếu chính mình, tức là nịnh trên, đè dưới. Nịnh bợ người phía trên, làm một số công phu bề mặt, hoặc là muốn làm cho xong việc, khiến cho người bên dưới mệt muốn chết, bản thân mình không màng tới tình hình của người bên dưới. Đó đều là lấy danh lợi của mình mà làm động lực. Đây cũng không tương ứng với lòng nhân từ của ông trời. Nịnh trên đè dưới. Như vậy là rất khắc nghiệt. Cho nên lão tổ tiên dạy chúng ta nghiêm khắc với mình, rộng rãi với người, không được khắc nghiệt. Điều này rất không hay, không biết. Tôi đã từng nhìn thấy, tôi đang nói chuyện với một người, ông là chủ quán, khi ông nói chuyện với tôi, cười tươi như là hoa nở vậy. Sau đó đột nhiên ông quay đầu lại nhìn người bên dưới, anh làm gì đó? Làm cho tôi hết hồn. Ông tương đương với tốc độ trò đổi mặt của Tứ Xuyên, lập tức biến ra một khuôn mặt. Sau khi ông mắng xong, quay lại tiếp tục cười với tôi. Tôi liền nổi da gà. Cho nên, cổ thánh tiên hiền giáo huấn chúng ta, cũng như trong lễ ký mở đầu đã nói, không bất kính. Đối với tất cả, mọi người đều phải cung kính. Tại sao? Người ta do cha mẹ sanh ra, sao có thể không cung kính chứ? Như vậy, sẽ khiến cho cha mẹ, người nhà của người ta rất buồn lòng. Tiếp theo, mỗi một người đều có bổn thiện, đều có minh đức. Sau này họ dụng công có thể thành thánh hiền. Sao quý vị không cung kính họ được? Đúng chưa? Kế đó, dạng loài tương cảm, bất luận giữa người và người, thậm chí giữa người và tất cả sinh mạng. Thậm chí, khoáng vật cũng có thể giao cảm, huống hồ là động vật. Tiến sĩ Gia Bụng Thắng Nhật Bản làm thí nghiệm nước đã chứng minh. Tôi đã từng gặp rồi. Vừa hay đang làm giảng tọa, hoa bên ngoài đều nở rồi. Hơn nữa khi hoa nở, đóa hoa còn hướng về nơi lên lớp. Sinh mạng thật sự đều có thể cảm nhận được từ trường. Đây là từ trường tốt. Từ trường không tốt, chỉ cần dùng này, chiến tranh vừa qua, dùng nó sẽ xuất hiện cảnh mất mùa đói kém. Quý vị xem những dạng vật này đều có thể cảm nhận được sát khí quá nặng. Cho nên phụ huynh chúng ta học tập bài văn ngôn văn đầu tiên là bài nào? Đại Thuấn có không? Doi giúp cày bừa. Câu tiếp theo. Quý vị rất dụng công. Chim giúp nhổ cỏ, đúng chưa? Đọc tới đây. Có một số người bắt đầu, người bây giờ học lực quá cao, có một tâm hết sức nặng, tức là tâm nghi ngờ hết sức nặng. Cái này là thần thoại, không thể nào làm được. Mọi người tin là có làm được không? Quý vị cũng không ủng hộ tôi một chút gì hết, không có phản ứng gì. Tổ tiên chúng ta đều là thánh nhân, họ gạt chúng ta sao? Tôi không tin. Chúng ta người có đạo đức chút xíu cũng không muốn lừa gạt người khác, huống hồ là thánh nhân. Hơn nữa, có ghi chép trong lịch sử, đó đều do sử quan ghi lại. Sử quan trước đây rất có khí tiết. Nước Tề hồi đó có một người tên là Thôi Trữ, giết quốc quân của mình. Kết quả sử quan ghi chép lại chuyện lịch sử này. Thôi Trữ thấy ông giết xuống liền giết ông. Sử quan là do gia tộc kế tục lại, do cả gia đình của họ đều ở trong môi trường học lịch sử đó. Họ sanh rất nhiều nhân tài, đều có thể đi làm sử quan. Kết quả giết ông mất, em trai ông tới. Tiếp tục giết, Thôi Trữ giết quốc quân. Loạn thần này lại rất tức giận, lại giết ông đi. Người thứ ba có lẽ là anh em họ của họ lại tới. Tiếp tục giết, Thôi Trữ giết quốc quân. Ông giết người cũng rung tay rồi. Sau đó ông muốn giết sử quan đó. Sử quan nói, ông giết đi, người thân nào đó của tôi đã trên đường tìm tới rồi. Đây là tổ tiên của chúng ta. họ đối với văn hóa hậu thế, người ghi chép lịch sử như họ không dám ghi điều hư ngụy, thứ giả tạo. Ngay cả mạng sống cũng không sợ, họ chỉ sợ mình dối lừa hậu thế thôi. Hồi đó, tôi đọc được những chuyện lịch sử thời Xuân Thu này, hết sức cảm phục. Chúng ta động một tâm niệm nghi ngờ tổ tiên, tạo nghiệp đó. Không chỉ tạo nghiệp, học vấn không học được. Vừa đọc luận ngữ, vừa nói, thật vậy sao? Vậy quý vị còn đọc được sao? Một phần thành kính được một phần lợi ích. 10 phần thành kính được 10 phần lợi ích. Cho nên tục ngữ có nói, quân tử dĩ kỳ sợ bất năng quý nhân. Quân tử có tu dưỡng, nhìn thấy tấm gương của thánh hiền nhân, họ làm không được. Họ kính sợ khâm phục người ta. Họ sẽ không nghi ngờ những thánh hiền này. Tiểu nhân dĩ kỳ sợ bất năng. Nhìn thấy tấm gương thánh hiền nhân, bản thân họ không làm được. Cái đó là thần thoại, là giả thôi. Dĩ kỳ sợ bất năng bất tính nhân. Cái này là xa lệch tánh đức, nghi ngờ người khác. Cho nên tôi nhìn thấy Đại Thuấn, voi giúp ngài cày bừa, chim giúp ngài nhổ cỏ, tôi muốn học hỏi ngài. Hồi đó tôi ở Lưu Giang, ra khỏi phòng tôi là tới một vườn hoa. Kết quả tôi đi chưa được mấy bước, chim ở trong vườn tất cả đều bay mất. Tôi liền nhớ tới một câu, biết hổ thẹn gần với dũng, do khoảng cách quá lớn. Người ta thì có động vật tới giúp đỡ, còn tôi mới xuất hiện, động vật đều sợ chạy hết. Sau đó nghĩ lại, tôi còn sánh không bằng sự tu dưỡng của những đồng nghiệp ở 29 mẫu đất ở Lưu Giang. Chúng tôi canh tác 29 mẫu đất. Có một hàng rau là chuyên cho sâu ăn. Hoang hoang hỷ hỷ để chúng tới ăn. Chúng sẽ không đi ăn những rau bên cạnh. Có lúc rau bên cạnh vẫn bị đục vài lỗ. Điều này khó tránh. Tại sao vậy? Đó là những con sâu mới tới. Chúng chưa hiểu quy củ, không thể nào trách chúng được. Những con hiểu quy củ liền, bạn qua đây đừng có làm chúng tôi mất mặt. Hai mươi chín mẫu đất của chúng tôi do không có phun thuốc sâu, hơn nữa đối với động vật hết sức là lễ kính, chim đều tới 29 mẫu đất này của chúng tôi làm tổ. Hơn nữa cái tổ đó làm ở đâu? Làm rất thấp, tay của quý vị cũng động tới được. Những vùng khác làm tổ đều rất cao, do sợ người ta tới phá hoại. 29 mẫu đất này chúng làm rất thấp. Tại sao? Chúng cảm nhận được chúng tôi sẽ không làm tổn hại chúng. Sao chúng không cảm nhận được chứ? Dạng loài tương cảm, dĩ thành, dĩ trung. Cho nên những con chim này đối với chúng tôi rất tốt. Nước tốt không chảy ruộng người. Phân của chúng đều đi vào ruộng chúng tôi, sau đó làm tổ trong nhà chúng tôi. Tôi phát hiện một chuyện rất cảm động là gì? Trong tòa nhà chúng tôi có mấy cái tổ, nhưng trên mặt đất chúng tôi chưa từng thấy phân chim. Why? Làm tổ, nhiều chim như vậy bay trong nhà, bên trong không có phân chim. Tại sao? Bởi vì chim rất có tu dưỡng. Chúng nói với con cái của chúng, các con phải làm tốt cho mẹ. Người ở đây đối với chúng ta rất tốt. Chúng ta bây giờ làm tổ ở đây, họ cũng hoan hoan hỷ hỷ. Các con phải có gia giáo, đừng ngang ngược, đừng đi ngoài bừa bãi. Muốn đi ngoài thì ra bên ngoài đi. Tôi còn nghe một vị hiệu trưởng Dương. Hiệu trưởng Dương đã nghỉ hưu ở Malaysia chúng ta. Ông có nói rằng, có chim yến làm tổ trước nhà của họ. Họ rất thương yêu chúng. Cho nên họ đi vào nhà, con chim đó luôn rất an định, an tường. Chỉ cần có khách tới là chúng bay đi, đều có thể cảm nhận được. Cho nên động vật còn có thể cảm động, huống hồ con người. Ngày nay chúng ta không thể cảm động người bên cạnh, có thể phải phản tỉnh bản thân chúng ta chưa được dịu dàng, chưa được hùng hậu. Tiếp theo, ông phải suy ngẫm rằng tôi lại không biết tích lũy đức hạnh để bồi phước dày. Mỗi ngày đều không dụng tâm đoạn ác tu thiện, tích lũy công đức. Bồi, từ bồi này là dung trồng, tích lũy. Không có tính phước khí của mình. Lại không nhận phiền toái, không biết bao dung. Hơn nữa, không chỉ chính mình không hành thiện, còn không kiên nhẫn, thường dễ gấp gáp, dễ nổi nóng. Lại không thể bao dung lỗi lầm người khác, hoặc là bao dung khuyết điểm của người khác, không biết bao dung. Người xưa nói rằng, bụng tệ tướng có thể chèo thuyền. Câu này ngoài việc nói với chúng ta tệ tướng rất là độ lượng, còn nói với chúng ta cũng chỉ có người độ lượng như vậy mới có thể có phước báo làm tệ tướng. Tại sao? Lượng lớn, phước lớn. Trong lịch sử, vào thời Tống có hai danh tướng, Hàn Kỳ, Phạm Trọng Im. Mọi người có biết không? Phạm Trọng Im, quý vị khá là quen. Hàn Kỳ, quý vị không biết, thì nhất định phải làm quen với ông. Hàn Kỳ, Hàn Công, ở trong quân đội, ông làm chủ soái. Có một hôm, sĩ binh của ông giúp ông cầm nến. Do lúc đó chưa có đèn điện, cầm nến ông mới viết chữ được, mới đọc sách được. Kết quả, sĩ binh này đang cầm thì có phần bị phân tâm, không chú ý, lửa cháy bén mái tóc của ông. Quý vị là tướng quân mà tiểu binh cầm nến làm cháy mái tóc của quý vị sẽ ra sao? Quý vị xem, sự tu dưỡng là ở giây phút đó. Hàn Công liền đưa tay dập đi, tiếp tục đọc sách, tiếp tục làm việc, không có bất kỳ sự không vui nào, tiếp tục đọc sách, giống như là không có việc gì xảy ra. Kết quả một lúc sau, hình như ông cảm thấy có chuyện gì đó. Ông nhìn lại sĩ binh của mình, đổi người khác rồi. Người lúc này bị đổi đi mất. Ông liền gọi thuộc hạ đó lại. Sao người đổi người đó đi rồi? Hắn cầm lửa làm cháy nguyên soái. Hàn Kỳ nói, Ngươi mau điều hắn lại đây. Hắn đã học được cách làm sao không làm cháy ta nữa rồi. Hơn nữa, mọi người dùng tâm nghĩ một chút. Nguyên soái làm cháy nguyên soái, người bên dưới nếu muốn lấy lòng nguyên soái, có phải sẽ đánh anh ấy mấy chục hèo không? Đánh tới nội thương luôn. Cho nên điều anh ấy trở lại, anh ấy sẽ không bị xử phạt. Suy nghĩ rất xa. Một tướng quân khai quốc triều Tống, tên là Tào Bân. Tướng quân này cũng rất là đáng quý. Hồi đó, khi ông sắp thu phục một thành trì, thì đã bị bệnh. Ông giả bị bệnh. Sau đó, những đại tướng bên dưới ông đều tìm tới. Tướng quân, ngài bệnh rồi. Bệnh của ta chỉ có các ngươi chữa được. Chữa thế nào? Các ngươi phải nhận lời ta, vào trong thành không được cuồng sát người nào. Sau đó uống máu ăn thịt. nào, uống. Tuyệt đối không được loạn sát bất kỳ sinh mạng vô tội nào. Đây là Tào Bân. Hậu thế của võ tướng đều không tốt, nhưng hậu thế của Tào Bân, cháu gái của ông, làm hoàng hậu. Do ông không giết người bừa bãi, hơn nữa còn cứu sống không ít người. Có lần, một tiểu binh của ông phạm lỗi, bị phán tội, cũng là phán mấy chục hèo. Kết quả ông dặn dò bên dưới, nói là sang năm sẽ phạt. Mọi người nghĩ tới việc này đều rất là khó hiểu. Bây giờ phạm lỗi, tại sao sang năm mới đánh? Không hiểu được mới hỏi ông. Tào Bân nói, sĩ binh này vừa mới kết hôn. Lúc này mà đánh anh ấy, người nhà họ sẽ nói là do cái sao chổi này vào mà hại. Mới lấy chưa được mấy ngày con trai của mình đã bị đánh rồi. Cô con dâu đó có thể cả đời sẽ không có ngày tháng yên ổn. Một tướng quân lại thông cảm cho sĩ binh của mình chi ly tới như vậy. Cái đó là nhân hậu. Để bồi phước dày. Cho nên Tào Bân này rất là lợi hại. Chúng ta thường nhìn thấy phong phạm của những thánh hiền nhân này. Người thật sự tu dưỡng sẽ rất độ lượng. Biết nhiều lại độ lượng. Quý vị đọc những chuyện lịch sử này sẽ có kiến thức ngày càng nhiều, ngày càng độ lượng. Tại sao? Do con người có tâm hiếu thiện, hiếu đức, muốn học hỏi họ. Đây là lời Đại Nho Trình Hạo thời Tống đã nói. Thức cao tắc lượng đại. Lại có một lần, Hàn Công. Vừa hay, có người đem hai chiếc ly ngọc. Cả cái ly đều là bằng ngọc. Sau đó cho ông. Ông dùng ngân lượng rất hậu hĩnh trả cho người đó. Ông tuyệt đối không hám lợi tư hào của người ta. Rồi thu lại hai cái ly ngọc này. Mỗi lần trong nhà có khách tới, ông rất nhiệt tình chiêu đãi khách khứa, lấy ly ngọc này ra đãi khách. Có lần khi đang chiêu đãi những tàu vận này, tức quan viên liên quan tới hàng thủy, đột nhiên có một tiểu quan nọ đã không cẩn thận làm dính khăn trải bàn, kéo theo hai cái ly ngọc rớt xuống bể mất. Ông tốn rất nhiều tiền, bể ngay tại chỗ. Tất cả khách khứa đều nhìn ngẩn người ra. Sau đó tiểu quan đó sợ tới phát run, liền quỳ xuống. Hàn Công không hề chấn động, sau đó còn cười mà nói, phàm là vật phẩm đều có lúc phải hư, thời gian của nó tới rồi phải hư thì nó sẽ hư thôi. Cho nên cái này rất bình thường, người do bất cẩn mà ra, người lại không phải cố ý, người không có tội gì hết đâu. Mau mau đứng lên, tu dưỡng rất tốt. Tất cả những thứ bên ngoài này, những thứ vật chất này đều không đem theo được. Tuyệt đối không để ở trong tâm, không biến thành gánh nặng trong tâm của mình. Chuồng ngựa trong nhà Khổng Tử bị cháy. Ngài không hỏi ngựa có sao không, trước hết Ngài hỏi người có bị thương không. Những vật chất bên ngoài này Ngài không để trong tâm. Niệm niệm đều là tâm nhân từ, tâm khoan dung. Chúng ta học tập những tấm gương thánh hiền nhân để lại cho chúng ta, phải nhẫn nại, phải biết bao dung. Hơn nữa, sự nghiệp cả đời của một người lớn hay nhỏ, tỷ lệ với sự nhẫn nại của họ. Con cái của quý vị càng nhẫn nại, sau này chúng thành tựu càng lớn. Càng độ lượng, thành tựu cũng càng lớn. Quán đức tài nhẫn, quán phước tài lượng. Nhìn đức hạnh của một người từ thái độ nhẫn nại, sự tu dưỡng nhẫn nhục của họ. Nhìn phước khí của họ thì sao? Từ sự độ lượng của họ mà nhìn. Các bạn, hai câu nói này quý vị đã từng chia sẻ với bạn bè người thân mình chưa? Quý vị đều bỏ nó ở trong rương hết rồi. Mọi người phải biết, tài bố thí được tài phú, pháp bố thí được thông minh trí huệ. Những giáo huấn này rất hay. Có cơ hội thì mau nói với người khác. Rất có thể quý vị ngày nay nói câu này với họ, vốn dĩ họ sắp đi sai đường thì được quý vị kéo lại. Chúng tôi đã từng gặp một tiết học sau khi kết thúc, có một người nam đi tới. Anh nói, tôi vốn dĩ đã kìm ngựa bên vực thẳm rồi, suýt chút được có thể hủy hoại luôn cuộc đời chính mình, hủy luôn gia đình mình. Bữa nay nghe xong tôi biết mình không thể làm như vậy. Có lúc một câu nói của quý vị có thể cứu được một người hoặc cứu được một gia đình. Mọi người ghi lại không ít câu. Không chỉ ghi trên giấy, mà còn phải ghi trong tâm, khi đó hết lòng chia sẻ với đại chúng, khiến cho họ đắc lực. Tiếp theo, có lúc ỷ mình tài trí hơn người. Dùng tài hoa, sự thông minh của mình để đè người, để khoe khoang, đàn áp người ta xuống. Như vậy không tốt. Cho nên phải biết lễ nhường, nhẫn nhường, khiêm nhường. Sự khiêm nhường này là chừa lối thoát cho người ta, đừng để người ta phải khó xử. Biết khiêm nhường, chúng ta sẽ biết đặt mình vào vị trí người khác mà thấu hiểu họ. Chứ đừng để người ta buồn phiền. Chúng ta ngày nay xem, ông là người trí thức. Nếu như dùng tài trí ép người là làm hư hoại hình ảnh người trí thức. Chúng ta học văn hóa truyền thống, trong số người Hoa thì không phải là nhiều. Chúng ta học rồi. Người thân bạn bè xung quanh người ta nói, cái người đó là học văn hóa truyền thống đó, đúng chưa?
Hello.
Hello. Sao lại nói tới đây, quý vị đều không dám thừa nhận vậy? Quý vị là người học văn hóa truyền thống, quý vị đã khiêm tốn tới mức độ này rồi sao? Đúng rồi, người xung quanh chúng ta chưa học, họ sẽ nhìn vào quý vị là người học. Kết quả chúng ta sau khi học rồi, cầm theo mỗi một đạo lý, thấy người là chém, sát, sát. Thì chúng ta xuất hiện, người ta liền căng thẳng. Cái người học đệ tử quy đó là tới rồi. Bữa nay không biết lại mắng mình chuyện gì nữa đây. Thì chúng ta ngồi xuống, người ta nói, tôi đi toilet một chút. Như vậy là phá hoại hình tượng người trí thức, phá hoại hình tượng người học tập văn hóa truyền thống. Cái này không chỉ là ngạo mạn, tạo nghiệp. Phá hoại hình tượng cũng tạo nghiệp. Chúng ta càng nên phải làm thật, học thật. Chân thành, nhu hòa đối đãi với người. Làm sao mới có thể vừa có học vấn, vừa không tài trí ép người? Tức là, chỉ có bản thân mình là học sinh, nhưng giáo huấn này là để yêu cầu chính mình, không phải yêu cầu người khác. Nghiêm khắc với mình, đối với người phải rộng rãi mới đúng.
Mệnh do mình tạo, phước do mình cầu. Tâm tốt mệnh cũng tốt, phú quý mãi đến già. Mệnh tốt tâm không tốt, phước biến thành họa hoạn. Tâm tốt mệnh không tốt, họa đã chuyển thành phước. Tâm mệnh đều không tốt, tai ương là hiểm nghèo. Tâm có thể cứu mệnh, cần nhất là nhân đạo. Mệnh lại tạo từ tâm, các hung tự chiêu cảm. Tinh mệnh không tu tâm, âm dương cũng hư giả. Tu tâm lại thuận mệnh, thiên địa tự hộ trì. học làm người tốt. Do nhóm cả nhà học làm người tốt, thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A-di-đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.